cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin chào quý vị. Ngày càng nhiều những cặp vợ chồng hiếm muộn, không có khả năng sinh con và họ phải nhờ cậy vào những sự giúp đỡ từ bên ngoài như những người hiến tinh trùng hoặc hiến trứng. Hoặc nếu không thể giữ được bào thai thì có thể mượn một người khác đẻ giùm. Tất cả những sự hỗ trợ này đều có vẻ rất cần thiết cho những vợ chồng đang khao khát có con. Tuy nhiên, pháp luật có những sự ràng buộc nào về chuyện này hay không? Luật sư Nguyễn Văn Thân đang chờ đợi trên đường dây để gửi đến quý vị những lời khuyên cần thiết. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, trước hết nói về các đạo luật liên quan tới hiến tặng tinh trùng và trứng. Nhân tin cho hay những người hiến tặng trứng và tinh trùng trước năm 1998 tại tiểu bang Victoria bằng hình thức ẩn danh thì bây giờ danh tánh của họ có thể được tiết lộ cho dù họ có cho phép hay không. Thưa luật sư, một điều mà có lẽ nhiều người đang muốn hỏi đó là những đứa trẻ ra đời từ tinh trùng hoặc trứng được hiến tặng thì có nên hoặc có quyền được biết đến cha mẹ sinh học của chúng không, thưa luật sư?
Cái câu hỏi của chị đặt ra đó thì có lẽ nó là một cái câu hỏi về mặt đạo lý cũng giống như là về mặt quan điểm của cái cuộc sống nhiều hơn là luật pháp. Khi mà một cái người muốn hiến tặng tinh trùng hay là buồng trứng của mình đó, thì tôi nghĩ một cách thông thường thôi, có thể là họ mong muốn giữ được sự bí mật hay là họ, giống như chị nói là họ muốn ẩn danh. Cũng có thể có một vài người thiểu số nào đó họ không có ngại cho biết danh tính của họ. Nhưng mà từ cái nhìn của đứa bé mà lớn lên đó, thì tôi nghĩ nó là một cái sự suy nghĩ rất là tự nhiên, là bất cứ một con người nào cũng đều mong muốn biết nguồn gốc của mình là ở đâu, cha mẹ ruột của mình là ai. Mà nếu như bỗng một cái tới một cái ngày nào đó, cha mẹ nuôi của mình cho mình biết con không phải là con ruột của cha mẹ, thì tôi nghĩ cái đó là một cái shock rất là lớn. Đó là một cái việc tự nhiên là họ sẽ mong đi tìm hiểu nguồn gốc của họ, cha mẹ ruột của họ là ai, để họ thử xem nhìn mặt coi có giống họ hay không, hay là có những cái nét gì đặc thù hay là đặc biệt hay không. Thành ra tôi nghĩ đây là một cái sự quân bình giữa cái nhu cầu, cái đòi hỏi của một con người, một cái nhu cầu rất là tự nhiên. Và mặt khác thì đối với những cái người hiến tặng, nếu như mà họ vì lý do này lý do kia không muốn cho người khác biết họ là người cha hay là mẹ của cái người khác, là tại vì họ lo ngại là nó sẽ có những cái vấn đề về tình cảm, về tâm lý, thì đó cũng là một cái mặt mà chúng ta có thể hiểu được. Luật pháp phải quân bình giữa hai mặt. Theo tôi nghĩ rằng nếu như mà luật pháp nói đó là bây giờ chúng tôi không cần biết quý vị đã hiến tặng trước đây, mà cái luật trước đây đó là có quyền ẩn danh, bây giờ luật pháp thay đổi chúng tôi sẽ tiết lộ hết, thì tôi nghĩ nếu như vậy thì có vẻ nó cũng không có công bằng cho những cái người đã hiến tặng tinh trùng hoặc là buồng trứng. Hoặc giả như theo tôi nghĩ rằng nếu như mà luật pháp nói rằng với cái sự đồng ý của cái người đó thì luật pháp có quyền tiết lộ danh tánh, và trong những cái trường hợp mà đặc biệt, đặc thí dụ như có những đứa bé lớn lên mà bây giờ có thể nói là mang một cái hiện tượng hay là một cái chứng bệnh tâm thần hoặc tâm lý nặng nề, ngoại trừ ra là phải cho biết danh tánh của cha mẹ đẻ, thì có thể trong những cái trường hợp đặc biệt như vậy thì tôi nghĩ luật pháp có thể cho phép tiết lộ danh tánh của cha mẹ ruột của cái người mà đã lớn lên bằng cái sự hiến tặng tinh trùng hay là buồng trứng.
Theo Lê Tâm được biết thì ở Anh cái luật buộc người hiến tặng tinh trùng là phải tiết lộ danh tánh, còn tại Úc thì tiểu bang Victoria mới áp dụng đây thôi. Thưa anh, là bản thân anh suy nghĩ những cái khía cạnh rủi ro nào của cái đạo luật?
Theo tôi nghĩ là như thế này, là cái người mà hiến tặng tinh trùng và buồng trứng, và nếu như họ biết được cái luật này nó đã có, đặt ví dụ như một người đàn ông đi, họ có thể một ngày nào đó có khoảng 100 đứa bé đến tìm họ để nói rằng dạ con xin chào cha. Nếu như mà họ đã hiến tặng rất nhiều như vậy đó, thì tôi không biết là cái vấn đề tâm lý cái người đàn ông đó họ sẽ có một cái sự phản ứng nó như thế nào. Họ có coi như là thay đổi hay là họ có thể tiếp nhận cái sự việc đó một cách dễ dàng hay không. Về mặt tình cảm thì tôi không biết, khi mà có cái sự tiếp xúc như vậy mà nếu như một bên người cha thì lại không muốn gặp con rồi trốn tránh, và một bên thì 100 đứa con là tìm đủ mọi cách để đi tìm cái người cha, và cái người cha đó nghĩ rằng bây giờ tôi phải bỏ trốn, tôi phải trốn qua tiểu bang khác, là tôi phải đi ra nước ngoài, thì cũng có thể nó dẫn đến những cái trường hợp nó không có hay. Thành ra trở lại, nó là một cái sự cân bằng, một cái sự quân bình. Tôi vẫn nghĩ rằng tốt hơn là luật pháp nên đưa ra một vài cái bước cụ thể. Mình cũng không muốn là bất cứ ai cũng tiết lộ rồi như vậy cả trăm người đi lại kiếm cái người đó, thì có vẻ như nó cũng mang một cái phần thiệt thòi nào đó đến với cái người mà khi mà họ cho tinh trùng đó, thì lúc đó là luật pháp nói rằng họ cố tình giữ bí mật.
Vậy thưa anh có biết là tại Úc là có cấm cái việc là ngân hàng tinh trùng đưa tinh trùng của một người đàn ông để thụ tinh vào nhiều người phụ nữ khác nhau không anh?
Tại Úc thì cái vấn đề mà tặng tinh trùng và hiến tặng thì nó không có bất hợp pháp. Cho nguyên căn bản là cái người ta có quyền hiến tặng tinh trùng và thậm chí có quyền sinh đẻ giùm cho người khác, với điều kiện là cái việc làm đó nó phải là hoàn toàn thiện nguyện, nó không có tính cách thương mại. Có nghĩa là không có cái vấn đề là làm giống như kiểu mà làm ăn. Thế mà còn cái vấn đề mà những cái trung tâm mà họ thu nhận tinh trùng rồi họ làm việc với những cái cặp vợ chồng thì họ phải tuân thủ theo những cái điều kiện của luật pháp đưa ra. Ví dụ như khi có người hiến tặng thì hiện giờ đó thì ngoại trừ tư bang Victoria mới vừa thay đổi luật, thì tất cả các tư bang khác hầu như là đều vẫn còn giữ cái luật, đặc biệt là New South Wales vẫn còn giữ bí mật cái danh tính của cái người hiến tặng, phải trừ ra cái người đó là cho phép được tiết lộ. Và ra tất cả những cái việc làm này đó, cái nền tảng của cái luật pháp là nó phải dựa trên hoàn toàn cái việc thiện nguyện, dựa trên hoàn toàn cái vấn đề là nó có cái tính cách privacy ở trong đó một phần nào, có nghĩa là một cái tính thể bảo mật. Căn bản là luật pháp không có cấm cản, mình có thể cho tinh trùng càng nhiều càng tốt, không có ai, cái chuyện đó nó không phải là một cái việc làm bất hợp pháp.
Dạ, tức là có thể cho bao nhiêu cũng được đúng không anh?
Dạ vâng.
Dạ, bây giờ em xin chuyển sang cái việc là mang thai giùm tại Úc. Thì được biết là ở tiểu bang Queensland từng có một cái trường hợp cảm động, đó là người mẹ thì mang thai giùm cho người con gái bị bệnh bạch cầu, nhưng đó là giữa mẹ và con. Rồi cũng có trường hợp là chị em gái mang thai giùm cho nhau cũng có nữa. Trong cái trường hợp mà về tình cảm thì không nói rồi, nhưng mà Lê Tâm định hỏi đến cái thỏa thuận giữa cái người mang thai giùm và đôi vợ chồng mà đi thuê người khác mang thai, thì cái thỏa thuận đó như thế nào thưa anh?
Vâng, thì khi mà có một cái sự thỏa thuận với nhau như vậy đó, thì căn bản là cái việc đầu tiên là nó là một cái sự thỏa thuận hoàn toàn mang cái tính nhân đạo, cho nó không có tính tiền, có nghĩa là cái quan hệ đó không có phải là trả bằng tiền. Nhưng mà trước khi để đi sâu vào cái chi tiết đó thì tôi cũng xin nói thêm về cái hình thức đẻ giùm. Đẻ giùm thì nó có hai loại, cái loại thông thường tiếng Anh nó gọi là traditional surrogacy, và cái loại thứ hai là một cái loại thai nghén là gestational surrogacy. Khi người vợ không thể mang thai, không thể thụ thai và sinh con được, thì có thể cấy tinh trùng của người chồng vào tử cung của một người phụ nữ đẻ thế. Thì sau khi sinh xong thì giao con lại cho cái cặp vợ chồng đó. Thì trong cái trường hợp đó đó, cái DNA, cái đứa con đó là cái tinh trùng của người chồng, và cái cấy vào tử cung là cái trứng của cái người mẹ đẻ thế. Trong cái trường hợp thứ hai thì người vợ có thể thụ thai nhưng mà không có mang bào nhi được vì một chứng bệnh nào đó, thì tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ được cấy vào một ống thí nghiệm. Đến khi cái trứng kết thai đó đó, nó nói kết thai thì đem đặt vào tử cung của một cái người mẹ để đẻ thế. Thì cái cặp vợ chồng là cha mẹ ruột và đứa con sẽ mang DNA của họ. Thì cái người mẹ đẻ thế chỉ mang thai và sinh hộ thôi, và sẽ giao cái đứa bé lại cho cái cha mẹ ruột của nó. Thì nó có hai cái trường hợp nó khác biệt với nhau như vậy. Bây giờ đó là nếu như mà mình nói trở lại cái trường hợp mà nãy chị Lê Tâm mới vừa nêu ra, cái người mẹ mà mang thai giùm cho đứa con, thì chúng ta cũng phải rất là thận trọng mình đang nói nó là trong cái trường hợp nào. Theo tôi nghĩ đó là trong, nếu như là cái trứng của cái đứa con gái, mà tại vì cô con gái đó cổ bị bệnh, cái trứng, lấy cái trứng đó cấy với cái tinh trùng chồng của cổ để vào cái ống, rồi khi cái đó nó kết thai thì để vào tử cung của cái người mẹ để mang thai giùm thôi, thì cái đứa con đó là con của cái đứa con gái với cái người chồng của cái cô đó. Thì cái chuyện đó tôi thấy là nó mình nói về mặt luân lý thì nó không có gì là vấn đề. Nhưng mà nếu như mà cái vấn đề này là tinh trùng của cái người chồng mà cấy vào cái buồng trứng là của cái người mẹ của cái cô con gái, tôi thấy cái vấn đề đó nó là đưa đến một cái vấn đề luân lý nó rất là nghiêm trọng, mà mình hy vọng là trong cái trường hợp của thí dụ mà chị mới vừa nêu ra thì nó không phải là như vậy. Tôi nói lòng vòng nhưng mà tôi nghĩ chắc tính giả hiểu được cái ý của tôi đang muốn nói nó là cái gì. Và theo tôi nghĩ thôi, có lẽ trong trường hợp mà mang thai giùm đó thì tốt nhất là nên tránh là cái người mà mang thai giùm là có cái người mang một cái quan hệ mà nó có máu huyết như vậy. Là tại vì tôi nghĩ là về mặt tâm lý cái đứa bé nó sinh ra đó nó cũng phải đối diện với rất là nhiều thách thức. Lúc đó thì không biết bà ngoại của mình sẽ gọi bằng mẹ hay là mẹ mình gọi bằng mẹ hay là mình lại có cả hai người mẹ. Thì tôi nghĩ đó là những cái chuyện mà nó vô cùng phức tạp mà có lẽ xã hội chúng ta ngày hôm nay chưa có một cái nề nếp để mà xử lý một cái trường hợp nó phức tạp như vậy.
Lúc nãy thì anh có nói là cái thỏa thuận giữa cái cha mẹ mà thuê đẻ giùm á, thì là đó là dựa trên cái thỏa thuận về mặt tình cảm là chính. Như vậy thì tại Úc không có những cái trung tâm môi giới người đẻ giùm hả anh?
Vì trên nguyên tắc á, là cái hình thức luật đẻ giùm ở đây nó dựa trên một cái nền tảng là hoàn toàn là nhân đạo, có nghĩa là không có trả tiền. Thì nó khác với những cái quốc gia khác. Nếu như mà những cái trung tâm môi giới ở đây đó, thông thường khi mà chúng ta nói trung tâm môi giới là một cái doanh nghiệp, có nghĩa là họ phải thuê mướn nhân viên, mướn văn phòng, thì họ không thể nào có tổ chức một cái doanh nghiệp, một cái thương vụ dựa vào cái vấn đề để giùm được, tại vì cái đó nó hoàn toàn bất hợp pháp. Và nếu như những cái người nào mà có liên quan đến cái việc đó thì có thể bị phạt tù và có thể bị phạt tiền rất là nặng. Thông thường đó thì có một số cặp vợ chồng người Úc ở đây họ sử dụng những cái trung tâm môi giới, nhưng mà đa số là ở nước ngoài, ở những quốc gia chẳng hạn như ở Thái Lan, ở Ấn Độ hay là ngay cả tới bên cả Phi Châu. Chứ ở Úc ở đây đó thì theo tôi hiểu là không có một cái doanh nghiệp nào đưa quyền dựng lên những cái trung tâm môi giới để ngoại trừ ra là họ làm cái công tác đó hoàn toàn mang cái tính nhân đạo. Thì thông thường mình có thể nó gọi là những cái tổ chức từ thiện hoặc là những cái hội thôi, chứ nó không có phải là những cái trung tâm mang cái tính cách là có tính tiền người ta để mà cung cấp những cái dịch vụ như vậy.
Lúc mới nãy anh có nói là có những cái người Úc là phải đi ra nước ngoài tìm những cái trung tâm môi giới đặt ở nước ngoài để mà họ có thể nhờ người mang thai giùm. Khi mà đẻ con xong rồi thì cái đứa con đó, cái thân phận hay là cái dòng dõi hợp pháp của đứa con đó sẽ được tính như thế nào thưa anh?
Đó là chúng ta đang đi qua một cái khía cạnh là cái luật quốc tịch. Mỗi quốc gia thì đều có cái luật quốc tịch khác nhau. Trên nguyên tắc căn bản, nếu như cái đứa con mà là con của một cái cặp vợ chồng, mà cái cặp vợ chồng đó là có quốc tịch Úc, thì thông thường là cái đứa bé đó sẽ được công nhận như là một công dân Úc. Bây giờ mình nói về cái vấn đề để giùm. Ví dụ như có một cái cặp vợ chồng mà đi qua bên nước ngoài, và trong cái trường hợp giả sử như là như hồi nãy cái trường hợp mà tôi nói đó, là cái người vợ bị vì một cái căn bệnh nào đó không có mang thai, nhưng mà cái trứng và cái tinh trùng là của cái cặp vợ chồng đó, họ chỉ nhờ một cái người nào đó ở bên Thái Lan, ở bên Campuchia hoặc là ở bên Ấn Độ mang thai giùm, thì thông thường trước đó là họ đã có ký sẵn những cái giấy tờ pháp lý. Thì khi đứa bé đó nó sanh ra đó, cái tên của cha mẹ là của thật sự là của cha mẹ, và giấy khai sinh tất cả mọi thứ là đã coi như cái đứa con nó như là con của cái cặp vợ chồng đó, giống như là họ đi du lịch hay là họ đi làm việc ở bên cái xứ bên đó một thời gian rồi họ đẻ con, giống như những cái trường hợp như vậy. Còn những cái trường hợp mà giả sử như cái trường hợp thứ nhất, có nghĩa là cái tinh trùng của cái người chồng cấy vào cái buồng trứng của cái người mẹ đẻ giùm, thì một phân nửa, ít nhất là một cái phân nửa cái vật liệu, cái DNA là nó đến từ cái người mẹ đẻ giùm. Thì trong cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ nó sẽ phức tạp hơn, nó tùy theo cái sự thỏa thuận của cái cặp vợ chồng đó với cái người mẹ đẻ giùm đó như thế nào. Nếu như mà họ thỏa thuận là cái đứa con đó khi sinh ra, tên trên giấy khai sinh sẽ để là tên của cái cặp vợ chồng, thì và tòa án sẽ công nhận, ở địa phương sẽ công nhận cái giấy khai sinh đó, thì cũng có thể là cái cặp vợ chồng nó mang cái đứa con nó về Úc như là đứa con của họ, là tại vì họ có thể chứng đưa cái tờ giấy khai sinh ra khai rằng đứa con này là đứa con của chúng tôi và chúng tôi là công dân Úc, thì đương nhiên cái đứa con nó cũng mang cũng là một công dân Úc.
Thưa anh, nhưng mà trong trường hợp giả sử mà nếu em bé đó đẻ ra bị một cái khuyết tật nào đó, hoặc là tự nhiên khi đẻ ra xong là ba mẹ, người cha người mẹ mà đi mướn người khác đẻ giùm đó, không muốn đứa con đó nữa, thì những người đó họ có chịu trách nhiệm gì về mặt luật pháp không anh?
Cái trường hợp này thì nó cũng có xảy ra trước đây, là nó có một cái cặp vợ chồng người Úc ở bên Tây Úc, thì họ qua bên Thái Lan họ mướn đẻ giùm. Thì trong cái trường hợp này đó, thì cái người mẹ đẻ giùm sinh ra một cái cặp song sinh, cái đứa bé gái thì lành mạnh, cái đứa bé trai thì bị Down syndrome. Cái cặp vợ chồng này thì lại chỉ mang cái đứa bé gái về, nhưng mà để lại cái đứa bé trai bị bệnh Down syndrome cho cái bà mẹ đẻ giùm đó, bà lo. Thì một lần nữa nó lại dính líu tới cái luật pháp ở bên cái nơi mà họ cái việc nó xảy ra, chẳng hạn như mình đang nói đây, cái trường hợp này là trường hợp của Thái Lan. Cái người mẹ đẻ giùm ở bên Thái Lan đó thì cô ta cũng quyết định giữ lại cái đứa bé đó để nuôi. Mà cái cặp vợ chồng mà nhờ cậu đẻ giùm thì khi biết trước khi đẻ mà biết có bệnh thì muốn cậu phá thai, mà cậu không chịu phá thai thì về cổ tin thì cổ theo đạo Phật. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, là cái người mẹ đẻ giùm nhận cái đứa bé đó coi như là giống như là con của mình, thì là có trách nhiệm phụ huynh, không có gì trở ngại. Còn cái đứa bé mà lành mạnh đi theo với cha mẹ người Úc, đi về bên Úc ở đây thì mang giấy khai sinh, có giấy khai sinh là công dân Úc, được trở về Úc, và cha mẹ đó là cha mẹ của cái đứa bé đó. Thì tôi thấy là hai bên nó cũng là một cái sự dàn xếp thỏa thuận nào đó, nó cũng tương đối khá rõ ràng, không có gì trở ngại, là tại vì nó có cái sự đồng thuận của cả hai bên. Chỉ khi mà trước khi làm cái việc đó mà họ không có những cái thỏa thuận bằng văn bản một cách rõ ràng, và sau khi đẻ xong thì nó cũng có một số trường hợp là cái người mẹ đẻ giùm đó bỗng nhiên cảm thấy là yêu thương cái đứa con mà mình mang ở trong bụng 9 tháng, rồi đổi ý không giao con lại cho cái cặp vợ chồng mà nhờ đẻ giùm. Thì tôi nghĩ lúc đó thì nó mới có đến những cái vấn đề pháp lý nó rắc rối, và lúc đó tòa án phải phán xét cái người nào là thật sự là cha mẹ và được quyền đóng cái vai trò phụ huynh của cái đứa bé.
Xin cũng nói sang một cái vấn đề cũng hơi liên quan tới xíu đến cái chuyện đẻ giùm này tại Úc. Với cái tình hình mà ngày càng có nhiều những cái cặp đồng tính nam và đồng tính nữ, thì những cái cặp vợ chồng phối ngẫu đồng tính này đó, thì họ tất nhiên là họ phải nhờ một người khác đẻ giùm rồi. Thì nếu như mà sau khi mà họ nhận đứa con đó thì cái tư cách pháp nhân của đứa bé đó sẽ như thế nào thưa anh?
Thông thường thì nó rất là cũng dễ hiểu, trước khi họ làm cái việc đó thì lúc nào cũng vậy, là họ nên có đi tham khảo ý kiến của một luật sư, và người luật sư đó phải thảo ra một cái văn bản, một cái thỏa thuận nào đó với cái người mẹ đẻ giùm. Và nếu như có một cái người mẹ đồng ý đẻ giùm thì có những cái văn bản như vậy, rồi họ cũng phải đi qua những cái tiến trình chẳng hạn như là tư vấn về mặt tâm lý. Sau khi mà đẻ ra xong rồi đó, thì sự việc đó sẽ luật sư sẽ mang cái hồ sơ đó ra tòa để xin tòa ban cái án lệnh công bố cái đứa trẻ mà đẻ ra đó là con của cái cặp đồng tính nhờ đẻ giùm. Cái cặp đồng tính đó sẽ được quyền đóng cái vai trò phụ huynh, tại vì pháp lý luật pháp đã không nhận, đã có một cái án lệnh như vậy, và cái cặp đồng tính đó sẽ nuôi dưỡng cái đứa bé đó, sẽ chịu trách nhiệm như là phụ huynh của cái đứa bé đó, như tất cả những cái cặp khác tính khác. Có nghĩa là cái cặp đồng nam hay đồng nữ đó thì họ cũng là phụ huynh cả một trong, cũng giống như là những cái cặp cha mẹ khác, họ có cái quyền nuôi nấng đứa bé, và nếu như họ chia tay thì cũng có quyền xin án lệnh của tòa, người nào được giữ con và người nào được thăm con, và cái người mà không có giữ con thì phải đóng cái tiền phụ cấp. Họ cũng có trách nhiệm giống như là những cái cặp vợ chồng bình thường khác.
Dạ thưa anh, nhưng mà bây giờ nếu như nói về thừa kế thì sao, đứa con đó có thể được thừa kế từ cả hai phía cha mẹ không anh?
Vâng, tại vì đứa con đó vẫn là đứa con của cái cặp đồng tính đó. Cái định nghĩa, cái chữ con đó, nó hoàn toàn nó cũng giống như là con của cha, là con của mẹ. Nó không có cái gì khác biệt.
Yeah.
Và luật pháp công nhận cái tư cách, cái quan hệ con cái giữa người con và cái cặp đồng tính đó. Cho dù cái cặp đồng tính đó là nam hay là nữ. Cái việc đó thì là nó hoàn toàn nó không có gì trở ngại về mặt pháp lý.
Cũng có một cái khía cạnh liên quan đến cái việc mà người Úc ra nước ngoài thuê mướn người khác đẻ giùm. Đó là có một số người là có cái lịch sử là ấu dâm. Thì khi mà họ ra thuê người khác ở nước ngoài đẻ giùm và mang đứa con đó về Úc, thì họ có thể nào thực hiện những cái hành vi ấu dâm đó lên chính đứa con thuê mướn đó không hả anh?
Đó là một cái sự quan ngại nghiêm trọng và chính đáng của nhiều người. Trở lại cái trường hợp thí dụ của cái bé Gammy và cái cặp vợ chồng người Úc ở bên Tây Úc vào năm 2013, nhưng mà nãy tôi có trình bày đó, thì cái đứa bé gái đó thì nó lành mạnh thì cái cặp vợ chồng nó mang về đây, cái đứa bé trai thì nó bị bệnh đau thì để lại cho cái người mẹ để dùng để nuôi. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì cái ông chồng thì trước đây đã từng bị tiền án là phạm tội ấu dâm và đã từng ở tù vì cái tội đó. Thì khi mà được phỏng vấn trên đài truyền hình như là đài chương trình 80 phút của đài số 9 thì phải, ông có nhận là trước đây ông đã từng bị cái tiền án về cái tội đó. Tuy nhiên ông nói thì bây giờ sau khi vô tù ông ta được tư vấn về vấn đề tâm lý, bây giờ ông không có vi phạm cái chuyện đó nữa, ông không có làm cái chuyện đó nữa. Nhưng mà tôi nghĩ nó là một cái câu hỏi vô cùng quan trọng, làm sao chúng ta bảo đảm được, làm sao chúng ta có thể giám sát được cái trường hợp là những người đã có tiền án phạm tội ấu dâm rồi họ đi ra nước ngoài, họ nhờ đẻ giùm, mà đặc biệt là họ chỉ nhận con gái về để họ nuôi thôi. Rồi khi mà lớn lên, liệu trong cái tiến trình mà họ nuôi con đó thì cái đứa bé nó có được an toàn hay không, cái người phối ngẫu. Và ở đây thì thông thường chúng ta nói vấn đề ấu dâm, chúng ta nói cái người phạm tội là cái người đàn ông, nhưng mà cũng có một số trường hợp nào đó cái người phạm tội ấu dâm lại là cái người nữ. Thì nếu mà cả trong hai trường hợp như vậy, làm sao chúng ta có thể bảo đảm được là cái cặp vợ chồng đó là họ sẽ không có những cái hành vi vi phạm lạm dụng tình dục chính cái đứa con mà họ nhờ đẻ giùm trong cái khoảng thời gian mà họ nuôi cái đứa con nó cho tới tuổi trưởng thành. Thì tôi thấy nói chung là nhìn về cái khía cạnh này đó thì có lẽ vấn đề luật pháp cũng giống như là vấn đề quản lý thì nó cũng còn có rất là nhiều cái khía cạnh nó phức tạp mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Và khi chúng ta cho phép hay là luật pháp cho phép những người muốn được có con qua cái việc đẻ giùm đó, thì tất cả những khía cạnh như vậy phải được lưu ý để bảo đảm rằng cái người mà làm cái việc đó họ phải có những cái lý lịch như thế nào đó, để cho chúng ta có đủ cái lòng tin là các em hay là mấy đứa, các đứa bé mà được đẻ giùm sẽ không có vấn đề an toàn của các em đó, nó không có bị đe dọa. Thì tôi nghĩ là nó là một cái khía cạnh vô cùng tế nhị, vô cùng phức tạp và vô cùng quan trọng. Và cho dù cái hệ thống luật pháp nó có hoàn chỉnh như thế nào thì đôi khi nó cũng có một vài cái lỗ hở, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là luật pháp không cố gắng để bít hết những cái lỗ hở như vậy, và rất là thận trọng trước khi ban hành những cái đạo luật liên quan đến cái khía cạnh này.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.